Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hành khách Việt Nam đến Đài Loan đều bị kiểm tra vì có người mang bánh mì nhiễm virus. California, New York nói sẽ kiện Tổng thống Trump về tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mỹ, EU họp bàn về các cuộc xung đột toàn cầu. Và Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo Pakistan, Ấn Độ sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công ở Kashmir.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin hành khách Việt Nam đến Đài Loan đều bị kiểm tra vì có người mang bánh mì nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề đúc lư đồng. Kế đến là tường trình của phóng viên Đài VOA với đề tài giáo dục thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại về nguồn cội. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đưa ra những luận điệu chứng tỏ rằng ông xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình cho những việc ông làm về Triều Tiên và Syria, nhưng phàn nàn có lẽ ông sẽ không bao giờ nhận được vinh dự này. Vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa khép lại cuộc họp báo tại Vườn Hồng của Nhà Trắng với lời càm ràm rằng cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2009, chỉ vài tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên. Họ trao giải cho Obama, ông ta thậm chí còn không biết mình được giải vì cái gì nữa. Ông ta ở đó mới có 15 giây mà nhận được giải Nobel. Ông ta nói, ồ, tôi được trao giải vì cái gì vậy? Ông Trump hậm hực nói, còn với tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ được giải. Ông Trump tuyên bố ông đã cứu 3 triệu người sống ở khu vực Idlib do phe nổi dậy nắm giữ ở Syria khỏi bị giết hại, sau khi ông cảnh báo Nga, Iran và chính phủ Syria chớ tiến hành một cuộc tấn công đã được hoạch định. Chẳng ai nói về chuyện đó cả, ông phàn nàn. Các cuộc tấn công nhắm vào khu vực Idlib vẫn tiếp diễn, dù ông Trump nói rằng các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu cụ thể. Ông nói Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trao cho ông bản đẹp nhất của một bức thư dài 5 trang, trong đó ông Abe đề cử ông cho giải Nobel Hòa Bình vì khởi động các cuộc đàm phán và giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên. Bạn biết vì sao không? Bởi vì ông ấy bị phi đạn và hỏa tiễn bay ngang qua Nhật Bản. Ông Trump nói, giờ đột nhiên họ cảm thấy yên tâm và an toàn. Tôi đã làm điều đó, ông Trump nói. Nói thêm rằng chính quyền Obama đã không thể nào làm được như vậy. Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về tuyên bố của ông Trump nói ông Abe đã đề cử ông. Và một phát ngôn viên Đại sứ quán Nhật Bản nói không có thông tin nào về một bức thư như vậy, Reuters cho hay. Nhiều người khác cũng thấy vậy, chắc tôi không bao giờ đoạt giải, nhưng cũng chả sao, ông Trump nói. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông Trump xứng đáng nhận giải Nobel vì những nỗ lực của ông đàm phán chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Trump sẽ gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về vấn đề hạt nhân. Ông Trump nói cuộc gặp đầu tiên của họ ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái là một thắng lợi, nhưng những người chỉ trích nói cuộc họp đó không đưa tới tiến triển nào trong việc giải trừ hạt nhân.
California và New York ngày thứ Sáu nói rằng hai tiểu bang này sẽ có hành động pháp lý chống lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump nhằm giải phóng ngân khoản hàng tỷ đô la để xây một bức tường dọc biên giới Mỹ với Mexico. Hành động của Trump sẽ qua mặt quốc hội, và ông dự đoán trong phát biểu của ông tại Vườn Hồng của Nhà Trắng rằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ đối mặt với một thách thức pháp lý kéo dài. Tổng trưởng lý bang New York Letitia James phản pháo gần như ngay lập tức sau khi ông Trump tuyên bố hành động của mình. Chúng tôi sẽ không dung chấp sự lạm quyền này và sẽ chống trả bằng mọi công cụ pháp lý mà chúng tôi có, bà nói trong một phát biểu. Trong khi đó, thống đốc đảng Dân Chủ của bang California Gavin Newsom mô tả tình trạng khẩn cấp quốc gia là ngụy tạo. Thông điệp của chúng tôi gửi lại cho tòa bá đốc rất đơn giản và rõ ràng. California sẽ gặp các người tại tòa, ông nói thêm. vị Tổng thống Cộng hòa đã tìm cách xây một bức tường, như ông đã hứa, dọc theo biên giới phía Nam. Ông nói nó sẽ ngăn chặn dòng ma túy và người nhập cư bất hợp pháp đổ vào nước Mỹ. Ngược lại, phe Dân Chủ nói rằng bức tường không hữu hiệu và gán cho nó là vô đạo đức. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người Việt trong nước và ở hải ngoại đang tham gia ký tên vào bức thư do Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông tại Pháp soạn thảo để gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới ở Hà Nội. Lá thư kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ chú ý đến mối đe dọa Trung Quốc mà người Việt, Philippines và các nước trong khu vực đang đối mặt trên Biển Đông, đồng thời đề nghị ông Trump yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách chấp nhận đệ trình vụ tranh chấp quyền kiểm soát đảo Hoàng Sa ra phân xử bởi một bên thứ ba độc lập là Tòa trọng tài quốc tế. Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 ở Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau khi cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng cao hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại và quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, thành viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông, nói với VOA rằng đây là một cơ hội rất tốt để người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình trong bối cảnh cả thế giới đang dồn mắt về Việt Nam theo dõi sự kiện quan trọng này.
Tổng thống Trump là một người tổng thống đứng đầu của đất nước siêu cường của trên thế giới, mà là một trong nước mà tôi nghĩ là gần như duy nhất hiện giờ có đủ tiềm lực và ý chí để mà ngăn chặn cái bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là trong khu vực. Thì cái dịp mà ông ấy đến Việt Nam là một cái dịp rất tốt để cho những người dân Việt Nam trong chừng mực nào đó nói lên cái tiếng nói của mình, và tiếng nói này mà nếu mà càng hợp lý, càng ôn hòa, càng duy lý và càng nhiều người nói thì cái khả năng ông ấy lắng nghe càng cao để mà có thể có những cái phản ứng cũng như những cái hành động mà có lợi cho Việt Nam mà cũng là có lợi cho khu vực và thế giới.
Lá thư cũng kể lại những lần Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam như ở Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979 và ở Trường Sa năm 1988, và có hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây, với hy vọng sẽ là bối cảnh cho thấy sự cần thiết phải chuẩn bị đối phó các mối đe dọa hòa bình. Và trong thư cũng đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải và luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Lá thư viết, việc làm của ngài sẽ giúp cải thiện hòa bình trong khu vực và thế giới. Chúng tôi cảm ơn ngài và Hoa Kỳ về những hoạt động cho quyền tự do hàng hải trong những năm gần đây. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện hùng mạnh hơn của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Biển Đông, và hy vọng rằng các hoạt động này sẽ diễn ra với sự phối hợp nhiều hơn với Việt Nam và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc. Tính cho đến tối ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi lá thư được công bố, đã có hơn 600 người Việt Nam trên khắp thế giới ký tên vào bức thư.
Trả lời phỏng vấn VOA, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ an ninh quốc gia có thể bị xâm phạm bởi các hoạt động gián điệp Trung Quốc ngay sau khi lãnh đạo công ty Huawei nói họ tự tin là sẽ thắng thầu gói cung cấp mạng viễn thông 5G tại Việt Nam. Từ Na Uy, giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Thành, nhà nghiên cứu viễn thông mạng 5G của công ty Telenor, nói với VOA rằng Việt Nam nên thận trọng trước các chiêu giá hời của công ty Huawei.
theo tôi nghĩ là nếu mà mình muốn giữ cái độc lập của mình muốn là bảo vệ cái quyền lợi của nước Việt Nam thì mình nên cẩn thận. Không gì đó là những cái lợi trước mắt như là giá rẻ hoặc là có sự ủng hộ của bảo trợ của chính quyền Trung Quốc mà mình đầu tư mua của Huawei, thì cái này nó là một cái sự thiếu sót vì một cái mạng lưới viễn thông rất là khó thay đổi một khi đã được tung ra rồi thì rất là khó mà thay đổi về sau này.
Trả lời phỏng vấn tờ Nikkei Asian Review hôm 13 tháng 2, ông Pai Fan, giám đốc điều hành Huawei Việt Nam, đơn vị thành viên của Huawei Technology nói, chúng tôi tự tin về triển vọng mở rộng kinh doanh ở Việt Nam. Là một trong những tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam, đã lượt dịch bài của Nikkei và chạy dòng tích, Huawei tự tin thắng thầu cung cấp thiết bị 5G ở Việt Nam, tờ Kinh tế Sài Gòn viết, Huawei vẫn tự tin về khả năng thắng các gói thầu cung cấp thiết bị xây dựng mạng lưới 5G cho các nhà mạng Việt Nam, giữa lúc các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về những rủi ro an ninh của các thiết bị của tập đoàn Huawei. Tờ Los Angeles Times hôm 13 tháng 2 cho biết tờ Bloomberg đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp có thể cấm các công ty của Trung Quốc bán thiết bị cho các mạng lưới viễn thông Mỹ trong tương lai vì những lo ngại về các hoạt động gián điệp và tấn công mạng từ Trung Quốc. Sắc lệnh này không đích danh nêu tên công ty Trung Quốc nào. Tuy nhiên, ai cũng biết mục tiêu mà Mỹ muốn nhắm đến là công ty Huawei. Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã ký thông qua luật cấm chính phủ Mỹ và các nhà thầu chính phủ sử dụng công nghệ Huawei về những lo ngại về an ninh. Và đầu tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thậm chí đe dọa rằng Mỹ sẽ buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định tại châu Âu và khu vực khác nếu các nước liên quan vẫn tiếp tục hợp tác với Huawei. Giáo sư kinh tế Khương Hữu Lộc ở bang Texas nói với VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ đang vận động các quốc gia đồng minh phương Tây không sử dụng thiết bị của công ty Huawei vì nghi là gián điệp cho Bắc Kinh. Ông cho rằng cuộc vận động của Washington có ảnh hưởng rất lớn. Giáo sư Khương Hữu Lộc lý giải nguyên nhân vì sao Huawei quyết tâm đưa 5G vào Việt Nam bằng mọi giá giữa lúc công ty này đang lâm vào khủng hoảng thị trường.
Là một cái công ty mà đã gọi là thiết lập hệ thống 2G, 3G đó, 2G và 3G trên Việt Nam. Khi mà qua hệ thống 4G đó, thì Huawei không có ảnh hưởng nhiều bên Việt Nam. Vì Việt Nam là một trong những quốc gia cuối cùng mà gắn cái hệ thống 4G ở bên Đông Nam Á. Mấy sư khác họ đi trước rồi, tại vì thiếu equipment. Cho nên Huawei hiện giờ tôi nghĩ rằng đó, là họ bằng mọi giá, ngay cả phải lỗ lã đi nữa, họ vẫn gọi là làm mọi giá để họ, thứ nhất là họ lấy cái thị trường khoảng 16 tỷ đến 20 tỷ về telecommunication ở bên Việt Nam, cộng thêm lấy một cái contract bên Việt Nam để tiêu biểu chứng minh cho nhiều quốc gia khác rằng đã có quốc gia rõ ràng chấp thuận.
Ông Đỗ Văn Thành nêu nhận định
mạng lưới 5G rất là khác với mạng lưới 4G là gì? Mạng lưới 5G không những sẽ được dùng cho điện thoại cầm tay mà còn sẽ được ứng dụng trong tất cả mọi ngành, như chẳng hạn như thậm chí như lái xe mà không người lái, rồi trên phương diện điện, rồi điều khiển nhà máy, tất cả đều dùng cái mạng lưới 5G. Nên là có thể nói mạng lưới 5G trong tương lai sẽ là nền tảng của xã hội. Do đó cái mạng lưới đó cần phải được bảo vệ một cách rất là chu toàn. Thành ra là ở bên Na Uy này cũng có đưa vấn đề ai sẽ là cái công ty nào sẽ là được trúng thầu để đặng cung cấp mạng lưới 5G. Tuy nhiên thì hãng Huawei hiện tại đang cung cấp mạng lưới 4G cho Na Uy, cũng đang tranh để được trúng thầu. Tuy nhiên chính phủ Na Uy có sự dè dặt vì thật sự không biết được ai là chủ hãng Huawei, mặc dù nói là hãng tư, nhưng mà có thể là do nhà cầm quyền Trung Quốc làm chủ. Mà nếu như vậy thì tất cả mọi thông tin đều sẽ đi ngang qua nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đó là một cái điểm cần phải được để ý.
Tiến sĩ Khương Hữu Lộc đồng ý với quan điểm đó. Ông nói:
vấn đề quốc phòng của Việt Nam nếu mà đi theo 5G đó, 5G đó của Huawei đó, là cái gọi là cái phòng vệ về quốc phòng đó là hoàn toàn thuộc lọt vào tay Trung Quốc. Họ có thể gián điệp bất cứ lúc nào và họ chỉ cần trong chiến tranh họ chỉ cần tắt những cái dạng máy, tại vì anh biết đó, 5G đó, nó cái vận tốc nó nhanh hơn 4G đó tới 100 lần, mà nó ảnh hưởng tất cả hệ thống vào communication, hệ thống viễn thông, hệ thống tất cả, ngay cả sau này xe không người lái cũng là 5G nữa. Cơ bằng hệ thống di chuyển xe trên đường xá cũng 5G, họ chỉ cần lũng đoạn cái đó là có thể Trung Quốc có thể tấn công vào Việt Nam bằng quân sự hay là bằng thương mại là Việt Nam sụp bại liền. Cái đó là một cái điều rất là nguy hại và Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay Trung Quốc nếu mà đi theo Huawei đó.
Từ Vĩnh Phúc, Trung tá Quân đội Nhân dân Trần Nam, người từng tham gia quản lý doanh nghiệp quân đội của Việt Nam, dự định với VOA về khả năng có hay không một thỏa thuận giữa chính phủ Trung Quốc và Việt Nam khiến Huawei tự tin trúng thầu để cung cấp gói 5G. Khi được hỏi liệu có một sự dàn xếp chính trị trong vụ Huawei cung cấp mạng 5G cho Việt Nam, ông Nam khuyến cáo:
có thể là cũng là những cái bàn, tức là những cái bài thương lượng giữa việc chính quyền Việt Nam và Huawei và người Trung Quốc có thể nhượng cho việc này hoặc là không cho việc này, thì tôi nghĩ rằng là đấy nó cũng chỉ là những các cái bài để chúng ta thương lượng cân nhắc. Nhưng mà rõ ràng là thương lượng hay cân nhắc như thế nào chăng nữa thì cái việc mà để Trung Quốc lấn sâu vào ngõ ngách của mọi ngõ ngách của nền kinh tế nước mình là cái điều hết sức nguy hiểm. Bởi bản chất của người Trung Hoa là đối với, không chỉ đối với Việt Nam mà đối với tất cả các nước khác cũng đều để nhằm thôn tính, nhằm bành trướng và thôn tính.
Blogger Hiệu Minh viết trên Facebook hôm 15 tháng 2, Huawei hay không Huawei thuộc về quyết định chính trị quân sự hơn là kỹ thuật hay kinh tế. Chưa đầy 24 giờ qua, một cuộc khảo sát của tờ Kinh tế Sài Gòn cho thấy có đến 95% độc giả không muốn Huawei thắng thầu 5G tại Việt Nam.
Bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 15 tháng 2, tất cả hành khách Việt Nam đến Đài Loan đều bị kiểm tra hành lý xách tay, xem có thực phẩm làm từ thịt heo hay không. Sau khi một mẫu bánh mì thịt heo do một du khách mang từ Sài Gòn sang được thử nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, còn gọi là ASF, báo Đài Loan Focus Taiwan đưa tin. Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, mẫu bánh mì dương tính với ASF đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên một hành khách Việt Nam tại sân bay Đài Nam, sau khi người này bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan vào ngày 5 tháng 2. Nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc lây lan sang Đài Loan, chính phủ nước này đã áp dụng việc kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay của hành khách đến từ Trung Quốc và tăng tiền phạt lên 200.000 đài tệ, tức là khoảng gần 6.500 đô la đối với hành khách mang sản phẩm thịt heo mà không khai báo, vi phạm lần thứ nhất, và lên đến 1 triệu đài tệ cho người vi phạm nhiều lần. Nhà chức trách Đài Loan lo ngại dịch ASF lây lan gây tử vong cho heo, có thể làm phá hủy ngành chăn nuôi heo vốn đang đóng góp hơn 100 tỷ đài tệ, tức khoảng hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Đài Loan. Focus Taiwan dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo ngày 15 tháng 2 rằng, bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, Đài Loan sẽ thực hiện kiểm tra 100% hành lý xách tay của hành khách đến từ Việt Nam, và biện pháp này sẽ được thực hiện cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận rằng không có dịch ASF tại Việt Nam. Truyền thông Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên nước này phát hiện sản phẩm từ thịt heo dương tính với ASF ngoài Trung Quốc. Giới hữu trách nghi ngờ mẫu thịt heo có trong bánh mì của hành khách Việt Nam có nguồn gốc thực sự là từ Trung Quốc, vì mẫu thịt này chứa các chuỗi di truyền giống hệt với chuỗi virus gây ra ASF từ Trung Quốc được phát hiện trước đó. Cũng trong ngày 15 tháng 2, Đài Loan phát hiện thêm hai sản phẩm thịt heo khác được mang từ Trung Quốc sang Đài Loan dương tính với ASF, nâng tổng số trường hợp bị phát hiện lên đến 22 trường hợp. do số lượng sản phẩm thịt heo được đưa vào Đài Loan từ Việt Nam nhiều thứ hai, chỉ sau Trung Quốc, nên kể từ tháng 11 năm ngoái, các giới chức Đài Loan đã bắt đầu thu thập các mẫu sản phẩm thịt heo mang từ Việt Nam sang trong các đợt kiểm tra ngẫu nhiên hành khách đến nước này. Tin cho hay hành khách Việt bị phát hiện mang bánh mì nhiễm ASF chỉ bị phạt 30.000 đài tệ, chứ không phải là 200.000 đài tệ như quy định. Vì Đài Loan phân loại Việt Nam là nước bị ảnh hưởng bởi bệnh lở mồm long móng, chứ không phải là ASF.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu của EU gặp nhau hôm 15 tháng 2 để bàn về các cuộc xung đột toàn cầu, nhưng về phần lớn tránh đề cập tới Iran, một ngày sau khi Phó Tổng thống Mike Pence tố cáo các đồng minh châu Âu là tìm cách phá hoại các biện pháp chế tài của Mỹ để trừng phạt Iran. Cuộc gặp gỡ của ông Pompeo với bà Federica Mogherini, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, đã được lên kế hoạch trước khi ông Pence chỉ trích các cường quốc châu Âu tại một hội nghị hòa bình Trung Đông ở Warsaw, Ba Lan, hôm 14 tháng 2. Bà Mogherini không có mặt tại hội nghị Warsaw vì có mâu thuẫn trong lịch trình làm việc tại NATO. Bà Mogherini, người đã góp công để đạt thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới hồi năm 2015, thỏa thuận mà giờ đã bị chính quyền Tổng thống Trump gạt bỏ, chào đón ông Pompeo tại trụ sở EU ở Brussels, và từ chối trả lời câu hỏi dò tìm phản ứng của bà về bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Paladino cho biết bài diễn văn của ông Pence không được nêu lên trong cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ giữa ông Pompeo và bà Mogherini. Ông miêu tả cuộc gặp gỡ là thân thiện và có tính xây dựng. Nói chuyện với các nhà báo tháp tùng ông Pompeo, hỏi liệu bài phát biểu của Phó Tổng thống Pence chỉ trích các đồng minh và thỏa thuận hạt nhân với Iran có được đề cập trong cuộc gặp hay không. Ông Paladino nói, tuyệt đối không. Những vấn đề đó không được mang ra thảo luận. Vẫn theo ông Paladino, hai nhà ngoại giao cũng không nói tới thỏa thuận hạt nhân Iran, mặc dù hai bên thảo luận về các hoạt động gây bất ổn của Iran và sự cần thiết phải chống lại các hoạt động đó. Trong một tuyên bố riêng, ông Paladino nói, các bên đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với nhau về những nỗ lực nhằm khôi phục nền dân chủ ở Venezuela. Việc chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, Afghanistan và Ukraine cũng được nêu ra, cũng như hội nghị thượng đỉnh Trump Kim sắp sửa diễn ra. Những lời lẽ cứng rắn bất thường của Phó Tổng thống Mike Pence hôm 14 tháng 2, khi ông nói tới các đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp và Anh, phản ánh chiến lược của Mỹ muốn cô lập Iran, có khả năng làm tăng thêm căng thẳng trong các quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Sáu 15 tháng 2 cảnh báo Pakistan rằng New Delhi đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom ở Kashmir đã giết chết 44 cảnh sát bán quân sự, làm tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Vụ đánh bom xe nhắm vào một đoàn xe cảnh sát hôm 14 tháng 2 là vụ tấn công thảm khốc nhất trong nhiều thập kỷ từ khi cuộc nổi dậy được phát động ở bang Jammu và Kashmir, bang duy nhất của Ấn Độ có đa số dân theo Hồi giáo. Phát biểu sau khi gặp các cố vấn an ninh để thảo luận về các lựa chọn của Ấn Độ, ông Modi tuyên bố, chúng tôi sẽ đáp trả đích đáng. Chúng tôi sẽ không cho phép nước láng giềng gây bất ổn cho chúng tôi. Ông Modi nói, nhóm Hồi giáo hiếu chiến Jaish-e-Mohammed trú đóng ở Pakistan đã nhận trách nhiệm ngay sau khi một kẻ đánh bom tự sát đâm chiếc xe chở đầy chất nổ vào chiếc xe buýt chở nhân viên cảnh sát. Ấn Độ trong nhiều năm đã cáo buộc Pakistan hậu thuẫn phiến quân ly khai ở vùng Kashmir bị chia cắt. Cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều tuyên bố chủ quyền trên toàn khu vực, nhưng mỗi bên chỉ kiểm soát được một phần vùng lãnh thổ này. Pakistan bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng họ chỉ ủng hộ về mặt chính trị cho những người Hồi giáo bị đàn áp ở khu vực này trên dãy Himalaya. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc kêu gọi Pakistan hãy chấm dứt ngay lập tức những sự hỗ trợ đó và ngưng cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho tất cả các nhóm khủng bố hoạt động trên đất của Pakistan. Ấn Độ nói, họ có những bằng chứng chắc chắn về sự dính líu của Pakistan vào vụ tấn công. Chính phủ Pakistan lập tức bác bỏ cáo buộc này và miêu tả vụ tấn công là một vấn đề nghiêm trọng đáng quan tâm. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề đúc lư đồng.
Ít ai ngờ giữa chốn Sài Gòn phồn hoa vẫn tồn tại một làng nghề với truyền thống đúc lư đồng từ trên 100 năm qua. Đúc lư đồng thủ công là công việc khá vất vả, phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ không chỉ có kỹ thuật cao mà còn khéo léo tỉ mỉ và kiên trì trong mỗi khâu. Từ khi là một cục đất bột tro trấu, miếng sáp cho tới khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh, chiếc lư đồng phải trải qua cả chục công đoạn và mỗi người chỉ đảm nhận một việc.
Anh nhận khuôn, cái khuôn này là cái tay của tôi, bột ra cái khuôn này.
Những khâu cơ bản bao gồm làm khuôn ruột, đúc khuôn sáp, bọc các lớp đất sét bên ngoài, đổ đồng, mài dũa, chạm trổ hoa văn, đánh bóng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi tay nghề nhất định của người thợ. Họ phải dồn hết công sức và tập trung cao độ để giúp sản phẩm lư đồng được hoàn hảo nhất. Thời gian trung bình sản xuất một bộ lư đồng khoảng 3 tuần lễ. Vì làm thủ công nên pha chế đồng trong nghề đúc lư là theo kinh nghiệm tay nghề của mỗi người, mỗi xưởng.
Ngày này đúng là riêng chú á, thì làm nay ngoài 50 năm rồi. Người ta mà ta quan hệ mình ha. À, rồi loại nào nào lư nào nào phải không? Cái xong xuôi đàng hoàng cái mình đem ra cái thường thường ta kêu cái chành á, chành xe đó. Tất nhiên là cái xe tải á, mình đưa vô đó là gửi ông A, ông B gì đó, trong đó mình để vào bao á, gửi ông đó rồi bắt đầu cái để tên đó vào bao, cái ta chuyển đi cũng quen, nói chung là cũng quan hệ và mang nhau quen mà. Chở tới giao ông đó, giao nhận hàng, cái ông chuyển tiền lên ngân hàng cho mình.
Ông Hai Thắng cho biết, giờ đây cả xóm chỉ còn 5 gia đình gắn bó với nghề lư đồng thủ công truyền thống. Những người thợ cả như ông chỉ mong cái nghề này sẽ đi với thời gian và mong con cháu yêu nó, tiếp nối nó. Tính đến thời điểm hiện tại, là nghề lư đồng An Hội ở Sài Gòn đã trải qua 5 thế hệ cha truyền con nối.
Đến đây là tường trình của phóng viên đài VOA với đề tài giáo dục thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại về cội nguồn. Mời quý thính giả theo dõi.
Tại ngôi nhà nhỏ số 308 phố Hewood, ngoại ô Washington, Hoa Kỳ, những lớp học như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức. Đến với những lớp học này là con em thuộc thế hệ thứ hai hoặc thậm chí là thế hệ thứ ba của các gia đình gốc Việt định cư trong vùng. Còn người hướng dẫn chính là những bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng. Tất cả họ đều tình nguyện tới đây giảng dạy miễn phí cho các em, với hy vọng các thế hệ sau tiếp tục duy trì và gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại sư phụ Kim Phúc Nam, Liên đoàn Taekwondo Thần Phong Thế Giới nói:
khả năng của chúng tôi là muốn truyền lại tất cả những gì chúng tôi có để cho các hậu duệ sau này có cái sự tin tưởng vào chính mình. Điểm thứ nhất, và điểm thứ hai là có cái tự tin trong bất cứ trường hợp nào. Điểm thứ ba nữa là tôi muốn cho cái hậu duệ đằng sau này biết trên biết dưới. Thành ra chúng tôi làm đây là chúng tôi làm volunteer để cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
Bên cạnh các lớp học võ, rèn luyện cơ thể, học vẽ, các em còn được tham gia các lớp học hát, học nhạc miễn phí, mà trong đó các thầy cô thường dạy các em về những bài hát, những giai điệu truyền thống và về cả cách sử dụng những nhạc cụ Việt Nam. Và sau những giờ tập luyện, trong những dịp lễ Tết hay những dịp đặc biệt của cộng đồng, các em được tham gia trình diễn phục vụ bà con đồng hương. Điều đáng mừng là những hoạt động này đang nhận được sự tiếp tay của các thế hệ trẻ người Việt. Anh Đinh Tiến Đích, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ cho biết.
Ở đây cộng đồng mình, nhà Việt Nam có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động. Thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ thì nói.
Mục đích chính là muốn quy tụ các em Việt Nam ở Mỹ đến với nhau và từ đó mình học hỏi về cái văn hóa và nhớ về cái văn hóa lịch sử của mình. Nhưng mà trước hết phải cho các em vui hả? Thành những cái dịp lễ nào cũng phải có những cái buổi tiệc tùng để cho các em đến.
Việc thu hút giới trẻ tới với các hoạt động của cộng đồng gốc Việt ở Mỹ thật ra không hề đơn giản, khi các bạn trẻ luôn có nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Tuy vậy, với nỗ lực của các bậc cao niên, những người mang theo mình những kỷ niệm và truyền thống Việt Nam, thì các thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt, những người vốn sinh ra trên đất Mỹ, đang tiếp tục được định hướng về nguồn cội. Từ đó mà văn hóa và truyền thống của người Việt tiếp tục được duy trì trong các thế hệ tương lai ở hải ngoại.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Bích Ngọc hỏi, thưa bác sĩ, con 15 tuổi, con hay bị hồi hộp, tim đập nhanh, cơ chân, ngực, bụng hay giật khoảng vài giây, đặc biệt là khi con căng thẳng giải bài tập. Đặc biệt khi nằm xuống, cả ngực và bụng đều đập mạnh một tí rồi hết. Lâu lâu thấy tức ở chỗ giữa trên ngực. Con đã bị 2 tuần hơn. Mấy ngày đầu con đi khám, bác sĩ nói con bị hệ thần kinh tự quản, cho uống thuốc 5 ngày về nhà. Uống thuốc đỡ nhưng hết thuốc con không uống nữa. Con đang thi học kỳ nên tình trạng hay xảy ra lắm. Mong bác sĩ cho con lời khuyên và cách điều trị.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Bích Ngọc. Cảm ơn cháu Bích Ngọc đã đặt câu hỏi. Nhưng mà vì thính giả chỉ mới có 15 tuổi thì rất tiếc là bác sĩ không thể có ý kiến trực tiếp với cháu được về vấn đề sức khỏe. Cháu cần theo dõi với bác sĩ của mình và cần sự hướng dẫn và cho phép của phụ huynh khi tham khảo ý kiến với các người chuyên môn ở trong y khoa. Cho nên cái phần nói chuyện sau đây chúng ta chỉ nói với tính cách rất tổng quát mà thôi. Và để chúng ta phụ huynh cũng như là người nói chuyện cùng học hỏi. Thì trước hết bàn về cái lứa tuổi 15 thì theo như là cổ truyền của chúng ta thì chúng ta thường gọi là các cô gái 16 tuổi là cái lứa tuổi về thể chất người con gái thì ít lắm là cũng ở bên Mỹ gần như là đã trưởng thành và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình tự lập sẽ như thế nào. Ví dụ như vài năm nữa thì lên đại học thì sẽ sống tự lập và có cái căn phòng hay là căn hộ riêng. Thì lúc này bà là ở Mỹ lúc khi các cháu đi vào trường middle school thì là cái trường trung học trung cấp đó thì bắt đầu quan hệ với các thiếu niên khác và đôi khi một số trường hợp mà trong cái xã hội bên Mỹ thì có quan hệ về tình dục và thêm về những cái ưu tư về ngoại hình thì đa số ở bên Mỹ những cái cô gái này thì họ lo là mình quá mập và hết chừng hơn một nửa là đang ăn kiêng và nghĩa là đang diet và ưu tư thứ nhì là những cái điểm số ở trong trường. Đó là chưa kể ảnh hưởng của những cái hormone trong những cái chu kỳ kinh nguyệt. Ví dụ người thiếu nữ sẽ có thể có những cái triệu chứng như là đau bụng, nhức đầu, sinh bụng, mệt mỏi, tiêu chảy, bón, làm giảm trí nhớ hay là bực bội, nóng nảy, hồi hộp. Thì những cái triệu chứng này giống và có thể nó được gán cho. Ví dụ như mình nếu mà giải thích về cái mặt sinh lý thì cho là hệ thần kinh tự dưỡng. Tuy nhiên, cái nguyên nhân chính là những cái hormone nó thay đổi trong 1-2 tuần trước khi có kinh. Thì người thiếu nữ có chiều hướng giảm bớt các xung đột với cha mẹ ở cái tuổi 15. Trước đó thì những cái xung đột với cha mẹ nhiều hơn. Và trở thành có trách nhiệm hơn và chịu khó tôn trọng kỷ luật khi một cái số quyền lợi đi đôi với việc cái người con tôn trọng được một số luật lệ của cha mẹ. Ví dụ như người cha mẹ nếu mà nói là con không có tôn trọng kỷ luật cái vấn đề đó thì sẽ không có cho con xài cellular phone, điện thoại cầm tay chẳng hạn. Thì ở cái lứa tuổi 15-16 thì cái người con gái cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn và thường thường họ tuân thủ những cái giới hạn của cha mẹ đặt ra. Do hoàn cảnh của cuộc sống tương đối độc lập hơn trước như vậy thì cái người thiếu nữ có thể họ cảm thấy bị áp lực nhiều hơn và do đó lo âu nhiều hơn và có thể cảm thấy cô đơn hơn là nếu mà họ không có phụ huynh hay người lớn tuổi hơn đứng ra hướng dẫn hay là làm chỗ dựa giúp cho mình giải quyết những cái mối lo đó. Thì các mối lo âu không có được giải tỏa, nó sẽ ngấm ngầm thể hiện bằng những cái triệu chứng cơ thể. Mà lúc đó cha mẹ sẽ nhờ đến bác sĩ giải quyết. Ví dụ như cha mẹ thấy sáng nào trước khi tới giờ đi học thì con mình cứ đau bụng, không có đi học được. thì lúc đó mà thay vì đại đa số cha mẹ sẽ thay vì tới hỏi han cái tình trạng lo âu như thế nào hay là tâm lý như thế nào, sẽ chỉ dắt con đi bác sĩ là tại sao nó bị đau bụng. Và bác sĩ cũng sẽ có khuynh hướng là biên toa để chữa bệnh những cái triệu chứng vật thể này, ví dụ như uống thuốc đau bụng, uống thuốc bao tử này, hay là cũng để mà không có giải quyết đến nguồn gốc tâm lý, tinh thần và xã hội gắn liền với cái giai đoạn phát triển của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là đây là một cái vấn đề mà nhiều cha mẹ không có nghĩ đến, và có thể nhiều khi bệnh nhân cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ là mình bị đau bụng thì thôi. Và chúng ta sẽ dành thời giờ sau đây bàn thêm cho cái vấn đề, cho cái khía cạnh này. Và tôi chỉ xin giới hạn vào một số kiến thức tổng quát về chứng lo âu ở thanh thiếu niên để chúng ta, như chúng ta đã nói, cùng học hỏi mà thôi, chứ chúng ta không có nhắm vào cái công việc chữa bệnh cho một cái cá nhân. Thì chúng ta đi về cái nguồn gốc của cái sự lo âu thì cũng giống như là mọi người, người thanh thiếu niên cũng có những cái lo âu của nó. Nhưng mà lo âu mà trong từ tiếng Anh người ta thường dùng cái chữ anxiety, tiếng Pháp, đọc theo tiếng Pháp thì anxiety. Thì nó thường xảy ra ở thanh thiếu niên nhiều hơn với những cái triệu chứng mà chúng ta gọi là những cái triệu chứng tâm thể. Triệu chứng tâm thể là gì? Tâm thể là trong từ tiếng Anh người ta gọi là psychosomatic symptoms. Symptom là cái triệu chứng, psycho là cái tâm lý, somatic là cái thể chất, là cái cơ thể của chúng ta. Giống như là hồi hộp, hay như cô gái nói ở đây là như hồi hộp, tim đập mạnh, cơ chân, ngực, bụng hay giật khoảng vài giây, hay là nằm xuống cả ngực và bụng đều đập mạnh một tí rồi hết, rồi lâu lâu lại thấy tức ở chỗ giữa ở trên ngực, thì sẽ có những cái bệnh cơ thể nó gây ra những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà trong một cái số trường hợp, những cái triệu chứng như vậy là do cái vấn đề lo âu nó gây ra. Thì lúc người bệnh bất an về tinh thần, bất an mà trong tiếng Anh chúng ta hay gọi là distress đó. Bất an về tâm lý, và cái sự bất an này nó biểu hiện qua những cái triệu chứng thể chất, thì khi đó chúng ta gọi là somatization, tất nhiên là chúng ta có thể nói là thể chất hóa của những cái sự bất an ở trong cái tâm lý. Thì hiện tượng này có thể biểu hiện qua những cái bất quân bình ở trong hệ thần kinh từ dương. Ở đây theo cái cô gái viết thơ thì nhắc đến chữ là thể thần kinh từ quản, theo cái từ ngữ của, có lẽ là bác sĩ dùng cái từ này, từ quản hay là từ dương hay là từ đồng thì cũng vậy. Trong tiếng Anh người ta gọi là cái này là autonomic nervous system. Nervous system là hệ thần kinh, autonomic là từ nó điều hành. Như là tay chân lạnh vì các cái động mạch ngoài biên nó co lại, hay là tim đập nhanh, hay là mồ hôi tỏa ra, ói mửa, bón. Nhưng mà cái rối loạn chính thì nó lại nằm ở ngay trong cái tình trạng tâm lý bị xáo trộn của bệnh nhân. Thường thường bên trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là distress. Distress là bất an, là mình cảm thấy bị rối loạn, bị rối trí. Thì đa số các cháu, trong những đa số trường hợp như vậy thì chỉ cần cái sự hướng dẫn của người lớn giúp các cháu hiểu thêm về cái nguồn gốc của mối lo, hướng dẫn các cháu khắc phục những cái nỗi lo âu. Ví dụ như trong trường hợp cụ thể, ví dụ như nhiều bài quá học thi thì có thể là cha mẹ giúp, hay là thầy giáo giúp tổ chức công việc làm bài, hay là nhờ thầy dạy thêm những cái điểm mà cháu không có hiểu mà không có tự mình học được. Một cái điểm nữa là cần thông cảm và vỗ về các cháu và giúp các cháu ở trong quá trình phát triển thành một cái người lớn tự tin hơn, làm việc có phương pháp hơn và cái tầm nhìn xa hơn, là một cái người trong tuổi thiếu niên. Trong tuổi thiếu niên người ta chỉ có không có nghĩ xa lắm, người ta chỉ nghĩ là tuần sau hay là đi thi hay là vài ngày nữa đi thi, người ta không có nghĩ tới cái viễn tưởng trong vòng nhiều năm hay là cuối cùng mình sẽ làm nghề gì, cái chuyện đó nó xa hơn. Thì bây giờ chúng ta bàn sâu hơn về cái nguồn gốc của cái sự liên hệ giữa cái tâm lý và cái thể chất nó ra sao trong cái trường hợp lo âu. Thì cái chứng lo âu nó là một cái phản ứng của cơ thể đứng trước một cái mối nguy, mà cái mối nguy đó là mình cảm nhận, nhưng mà nó có thật hay không, hay là đứng trước một cái biến cố quan trọng. Ví dụ như đối với một cái người thiếu niên chẳng hạn đi chuẩn bị đi thi, hay là một cái người lớn hơn khi thi quyết định cho cái thành quả những bao nhiêu năm đi học, bây giờ có được vào đại học hay không. Nhưng ngày xưa chúng ta, nếu mà chúng ta không có được vào đại học, không có đủ điểm, không đi tàu tú tài, thì trong những cái bài hát bây giờ vẫn còn nói là thì phải đi lính, đi đánh nhau chẳng hạn. Thì hay là kết quả của một cái khóa học đó có thể đưa đến việc bị cha mẹ trừng phạt ở lại lớp, hay là bạn bè chế nhạo nếu mà người đó thất bại. Trong một cái bài hát của chúng ta ngày xưa thì nói rất tú tài thì kiểu như là cái cô gái bỏ luôn. Thì lo âu là một cái hình thức báo động và giúp cho chúng ta ở cái tình trạng cảnh giác để ứng phó, giúp chúng ta tránh một cái sự đe dọa. Ví dụ như chúng ta thấy chiếc xe nó đang chạy về phía chúng ta thì chúng ta phải có một cái phản ứng là chúng ta tránh chiếc xe đó. Thành ra chúng ta sẽ lo lắng khi ở nơi đông xe, hay là nó phải có một cái phản ứng của cơ thể giúp chúng ta chuẩn bị để có thể có một thực hiện để mà một cái thành quả tốt nhất trong một cái tình huống, mà cái thành quả càng tốt sự quyết định vận mệnh của chúng ta. Thì đây là một cái tình huống thường gặp và không có kéo dài. Trái cũng phân biệt ở đây, trái lại có những cái người được định bệnh, bác sĩ định bệnh tâm thần là cái rối loạn lo âu, là anxiety disorder, thì lúc đó thì trong những cái trường hợp mà những cái triệu chứng như vậy nó kéo dài dặn lên trên dài hơn là 6 tháng, nó giao dặn và nó cao độ và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến những cái lo âu thông thường mà thôi. Thì trên lý thuyết chúng ta là một con người khôn ngoan, là Homo sapiens, chúng ta là con người khôn ngoan. Và đã tiến hóa chừng từ ngày con người thành hình được 2 triệu năm nay, thì đi xa cái nguồn gốc thú vật nếu mà chúng ta tin vào cái luật tiến hóa. Nhưng mà trên thực tế, trên căn bản thì hiện nay cái cách cơ thể của chúng ta hiện nay nó phản ứng với cái lo âu, với anxiety. Ví dụ như lúc cái người trẻ nó đi thi tốt nghiệp trung học, thì cái cách cơ thể của chúng ta nó vẫn là cái cơ thể nó cũ hàng mấy chục ngàn cả triệu năm nay. Nó phản ứng cũng không có khác gì lắm với lúc một cái thiếu niên mà ví dụ cách đây 2, 3, 4 ngàn năm. Lúc lần đầu phải ra khỏi cái hang động, lúc mình còn ở trong hang đó, và đối phó với một con chó sói lần đầu tiên mấy ngàn năm trước, lúc mà cái loài người còn sơ khai. Thì cái sự lo âu đó nó tác dụng ở trên 3 phần của chúng ta. Thứ nhất là nó trên cái phần tư tưởng, là chúng ta sẽ tưởng tượng, chúng ta nghĩ tới những cái mối đe dọa có thể xảy đến. Ví dụ như con chó sói nó sẽ tới nó ăn thịt mình chẳng hạn, hay là chiếc xe nó đang nhào tới nó sẽ cán mình chết. Và cái lo âu nó tác dụng ở trên cái cơ thể con người đó. Thì con người đó họ nợ lớn để cho mục đích là nhìn thấy ánh sáng hơn, nhưng mà nó thấy không, nó mờ hơn. Ví dụ như mình ở trong một cái nơi tối thì mình sẽ thấy rõ hơn là nếu mà con người nó nhỏ lại. Và tim đập nhanh và mạnh hơn, và các cơ bắp của người đó sẽ căng thẳng. Người đó sẽ thở nhanh hay là thở mạnh, hít vào sâu và có thể làm cho họ chóng mặt vì thở quá nhanh. Và họ cảm thấy như lâng lâng và họ mất bình tĩnh. Và những cái động mạch ở phần xa của cái cơ thể như ở các ngón chân, bàn tay, bàn chân, nó ở xa cái trung tâm của cơ thể, nó sẽ co lại để nó dành cái ưu tiên, nó dồn máu về những cái cơ bắp lớn, ví dụ cái cơ bắp lớn nhất là ở đùi. Là để mục đích làm gì? Là để cho chúng ta chạy nhanh thoát ra khỏi nơi cái nguy hiểm đó. Và những cái biến chuyển trên nó được thực hiện qua cái sự gia tăng tác động của cái hệ thần kinh giao cảm, cái mà hệ thần kinh tự quản hay là tự động hay là chúng ta vừa nói ở trên. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là cái thần kinh sympathetic, là cái thần kinh giao cảm. Trong lúc đó cái phần đối nghịch với cái hệ thần kinh giao cảm đó là cái hệ thần kinh đối giao cảm. Thì cái đối giao cảm này thường thường nó phụ trách những cái việc mà lúc chúng ta có thì giờ thoải mái làm việc, giống như là những cái hoạt động về sex, những cái hoạt động về tiêu hóa, những cái hoạt động về ngủ chẳng hạn. Lúc chúng ta nhàn hạ, không có bị đe dọa, cái đó là parasympathetic. Thì trong lúc mà chúng ta bị đe dọa đó, những cái hoạt động của cái hệ đối giao cảm đó, cái hệ parasympathetic nó giảm đi. Cái dạ dày nó tiêu hóa chậm lại. Và giống như là chúng ta vừa ăn một bữa cơm no, bây giờ đang lo lắng quá thì cái cơm ăn, nó thịt ăn nó khó tiêu hơn. Cái nhu động của ruột, cái peristalsis nó chậm lại. Thành ra chúng ta sẽ thấy khó tức bụng, thấy xót ruột cái này cái kia, là tại vì cái sự tiêu hóa nó mất cái phần ưu tiên của nó trong lúc cái cơ thể bị đe dọa. Bệnh nhân thì có thể sẽ thấy tiêu hóa chậm lại, thấy khó tiêu, thấy xót ruột và cái dịch axit tích tụ kéo dài ở trong dạ dày. Và bây giờ cái tình trạng lo âu đó nó tác dụng ở trên cái hành vi, trên cái behavior, trên cái thái độ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có phản ứng bằng 3 cách, hoặc là chống trả lại. Ví dụ con chó sói nó tới, nếu mà mình tự tin tới mức mình chống trả lại nó thì mình sẽ chiến đấu với nó, nếu mà như trong những cái chuyện thần thoại thì mình bóp cổ nó, và hoặc là mình chạy trốn. Đó là cái chuyện thực tế nhất, bởi vì máu nó ưu tiên về những cái cơ bắp ở trên đùi. Và một cái phản ứng thứ ba và là mình chết đứng, có nghĩa là mình không động đậy, giống như là tự hại bị chết đứng lúc mà tức giận hay là lúc ra chiến trường chẳng hạn, chết đứng. thì phản ứng đối với cái stress này, cái stress là những cái sự mà làm cho mình lo âu đó. Cái gốc cái chữ stress có nghĩa là căng thẳng, thì nói chung cái stress nó trở thành một cái từ chuyên biệt về y khoa, một cái hoàn cảnh mà nó căng thẳng, nó tạo nó làm một cái gánh nặng trên cái cơ thể mình. Và khi đó cái cơ thể mình nó phản ứng lại bằng cái mà chúng ta vừa nói. Trong tiếng Anh người ta nói cho có vận điệu thì người ta nói là fight or flight or freeze response, là một cái phản ứng. Fight là đánh lại, chống trả lại, kháng cự lại. Flight là chạy trốn và freeze là chết đứng, là quấn lên, là đứng yên, không có bất động, không có làm gì được. Thành để cho nó gọn thì chúng ta có thể tạm dịch là nó là cái phản ứng vừa đánh, tránh hay là quấn lên. Ví dụ một cái thanh niên có thể gây lộn thì làm dự với bố mẹ. Lúc mà bố mẹ ép buộc mình phải thi vào trường y đi, ví dụ như anh chàng đó muốn đi học cái gì, đi học về âm nhạc, nhưng mà bố mẹ muốn anh phải học thực nhiều hơn nữa để đi thi và y khoa đi làm bác sĩ, thì anh sẽ là cái phản ứng là fighting, sẽ là anh làm dự với bố mẹ. Đối với cái đó thì anh sẽ cự với cha mẹ, anh sẽ là hỗn hào, hay là anh có thể làm quăng đồ này đồ kia, hay là đó là cái fight. Hay là một thanh niên khác thì có thể phản ứng khác. Ví dụ như bây giờ người ta mời ảnh đi khiêu vũ với bạn gái, nhưng mà ảnh lo về vụng về, ảnh sợ tới đó người khác che cười, thì ảnh sẽ không có đi cái tham dự những cái hoạt động tập thể với bạn bè như vậy. Thì cái đó là cái hình thức tránh hay là flight. Hay là ví dụ như một cái anh chàng khác nữa bị thầy giáo gọi lên trả bài, thì ảnh mặc dù là anh vẫn thuộc bài hay là anh có thể trả lời được, nhưng mà anh sợ quá. Anh nghĩ là mình không có là đúng đáp ứng cái nhu cầu của cái trong lớp chẳng hạn, thì anh có thể freeze là anh chết đứng, anh mình quấn lên lúc thầy giáo truy bài. Thì đó là những cái tác động mà mình muốn kiểm soát lúc một cái người trẻ nói riêng, hay là một cái bất cứ một cái người nào chúng đứng trước một cái tình huống mà họ cảm thấy họ bị đe dọa và làm cho họ lo âu. Thì bây giờ những cái biện pháp đối với cái sự sợ hãi mà nó tạo ra những cái phản ứng fight, flight and freeze ở đó, thì chúng ta làm cái gì? Thì chúng ta thứ nhất, trong những cái tài liệu về tâm lý thì người ta khuyên mình có thể là có những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là nhận diện những cái mối sợ của mình, những cái gì mà làm cho mình gây lo âu, và chúng ta lập ra một cái danh sách. Ví dụ như là khi mà lập những danh sách đó thì chúng ta có thể mỗi cái mối sợ đó nó ở cái nhiều mức khác nhau. Trong tiếng Anh người ta xài cái gì là fear ladder. Ladder là cái thang, cái mức bậc khác nhau. Ví dụ như là một cái người đó họ bây giờ phải lên phát biểu trước công chúng thì họ sợ, họ không có lên nói được. Nhưng mà họ có thể là nói là mỗi sợ nhiều hay là sợ ít. Ví dụ như bây giờ nói hết cả 20-30 người trong lớp với thầy giáo thì là sợ nhất. Nhưng mà nói trước một cái người bạn thôi thì sợ ít hơn. Trong cái thang sợ đó thì họ có thể là làm sao lúc đầu họ tập, họ nói trước một người bạn, xong đó rồi họ nói trước với thầy giáo, rồi xong đó thì họ mới nói chuyện với thầy giáo và cả lớp mấy chục người, và sau đó có thể lần lần họ quen, họ nói chuyện với toàn thể hết một cái những cái người trong trường nếu mà cần thiết. Thì tập dần dần từ từ dễ đến khó để mà từng bước đạt tới cái mục đích. Cũng như là ví dụ như bây giờ một cái người trẻ tuổi bây giờ bị họ lái xe chẳng hạn, thì lái ra xa lộ thì khó quá, là cái trong cái fear ladder đó nó là cái sườn sợ nhất. Nhưng mà nếu mà mình vặn chiếc xe ở trên cái driveway trong cái chỗ đầu xe của cái nhà mình thì cái đó sợ ít thôi. Thì có thể là cho cái người đó nồi đề máy ở trong sân với cha bố hay mẹ, là xong sẽ dè xe ở trong cái khu phố của mình, xong để đi tới cái đường vắng, rồi xong rồi tới cái đường lúc bận giờ bận tới ngay xa lộ. Thì nói chung có nghĩa là mình nhận diện cái lối sợ của mình, cái thang sợ đó, và mình từ từ mình leo lên cái thang đó. Điểm thứ hai nữa là suy nghĩ đúng, là mình phải kiểm soát, mình phải điều hành, mình phải quản lý cái tư tưởng của mình và hướng về cái phía xây dựng hơn. Ví dụ như là trước kỳ thi, một cái người lo âu quá, cứ nghĩ đến là thi rớt kỳ này, cha mẹ rầy la, rồi bạn bè chê cười, rồi suốt đời chắc là phải đi rửa chén, không có làm cái nghề ngọc gì được nữa. Thì mình nếu mình suy nghĩ như vậy thì nó không có đi tới đâu. Nhưng mà sẽ làm cho mình cáu kỉnh, mình đốt chát với cha mẹ, hay là mình nhức đầu, mình đau bụng, mình mất ngủ. Cho nên lý luận với mình nếu mà thay vì như vậy thì mình lý luận với mình là mình đang lo về cái vụ thi cử này đây, nhưng mà đúng như vậy, nhưng mà như vậy có nghĩa là đây là một cái mình sắp làm một cái được cái việc quan trọng ở trong cái cuộc đời mình, và mình nhất quyết sẽ làm tốt, và mình học bài rất kỹ rồi, và ngày mai thì mình sẽ làm hết khả năng mình, và mình không có để cho sự lo âu cản đường đi đến thành công. Thì chúng ta thấy cái này là cũng giống như là trong một số tôn giáo, người ta đọc kinh, người ta giúp cho mình có cái sự tự tin và nhìn thấy cái khía cạnh mà positive và của cái vấn đề hơn là cứ nhìn thấy cái khía cạnh mà đe dọa mình thôi. Và chúng ta đã nói là trong cái này cái vai trò của cái hệ thần kinh tự dưỡng là autonomic nervous system. Thì bởi cái định cái tên của nó là tự dưỡng, là từ nó tự động, mình không có, nhưng mà thiệt sự là mình cũng có trong những cái biện pháp để mà thực hiện được, mình có thể điều khiển cái hệ tự dưỡng đó một phần nào đó. Là thứ nhất là bây giờ trong người ta hay nhắc tới cái chuyện mà tập thở đều đặn và nó chậm. Ở người Việt chúng ta thì nói rất nhiều đến cái vấn đề này, và có lẽ là cái người Việt là cũng đi phổ biến các cái biện pháp này trên thế giới. Là cái vấn đề chánh niệm mà trong tiếng Anh người ta dịch là mindfulness. Chánh niệm là theo như tôi kiến thức giới hạn thôi thì tôi biết được là cái chánh niệm nó giúp chúng ta ý thức về cái giây phút hiện tại và để chúng giải tỏa cái tình trạng lo âu. Thì trong tiếng Anh người ta hay nói là experiencing the present moment, là mình ý thức về cái chuyện gì đang xảy ra thôi. Mình bớt cái lo về những cái chuyện gì nó đã xảy ra và mình cũng bớt lo về những cái chuyện gì sắp xảy ra. Và những cái lớp dạy về chánh niệm hay là thiền định thì hình có lẽ ở Việt Nam nhiều và bên Mỹ hiện nay cũng rất phổ biến ngay trong ở những nhà thương. Và có một cái cách nữa là người ta gọi là visualization. Visual có nghĩa là thấy được, là hiển thị được. Tôi không biết làm dùng cái từ nào cho nó đúng. Nhưng mà visualization là mình tự tưởng tượng, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh mà nó sẽ làm cho mình stress, mình lo lắng đó. Và đồng thời mình tập thở đều đặn trong lúc cái đó để cho mình cái kiểm soát cái phản ứng của mình trước cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như là mình trong một cái website rất hay tên là Anxiety Canada, mà tôi cũng lấy nhiều cái tin tức để nói trong cái buổi nói chuyện hôm nay, là ví dụ như người mình visualization là mình tưởng tượng mình ngồi trước một cái bờ biển hay là một cái cảnh núi non, và mình ngồi ở trước đó mình tập thở đều đặn và tập trung vào cái việc thở, mình hít qua mũi và mình thở ra miệng từ từ. Thì trong cái bài viết mà để kèm theo sẽ đăng trên cái báo trên trang Voa tiếng Việt thì tôi có tạm dịch một cái bài script ở trong này, người ta gọi là script, chúng ta có thể coi gọi là một cái kịch bản ở trong cái trang Anxiety Canada. Người ta hướng dẫn những cái người học trò trước khi đi thi mà bị lo âu, và để cho cái script này, cái kịch bản để cho một mượn một cái người lớn hay là cha mẹ hay là thầy giáo của cái học trò đó trước khi mà điện cái người đó phải vô phòng thi, thì người đó sẽ đọc lên và hướng dẫn cái người học trò tưởng tượng ra cái khung cảnh ở trong cái phòng thi, những cái việc mình phải làm lúc đó, mình sẽ phản ứng ra sao, những cái người xung quanh mình ra sao, những cái tiếng động ra sao, mình sẽ visualize ra, mình hiển thị, mình tưởng tượng ra. Và đồng thời trong lúc đó, cái người đọc đó sẽ giúp cái người sắp đi thi đó kiểm soát cái nhịp thở của mình, để mà cái người đó giảm bớt cái lo, kiểm soát cái lo âu ngay trước khi họ đi thi thật sự. Và đó là một cái phương pháp để cho những cái người mà cảm thấy lúc mình đi vào phòng thi hay là mình đi vào một cái interview gì mình sẽ bị căng thẳng, bị lo âu, thì những cái người đó họ chuẩn bị trước, họ visualize trước cái hoàn cảnh như vậy, và họ tập kiểm soát một cái phần nào cái hệ thần kinh mà tự dưỡng của họ. Và ngoài ra thì nhất là đối với người trẻ thì chúng ta cũng cần nêu ra những cái biện pháp về vệ sinh cuộc sống. Ví dụ như căn bản là đối với thường những cái người trẻ thường phải ngủ đủ giờ, tránh thức khuya quá đáng, tránh ồn ào, đừng có bật bao nhiêu đồ điện tử trong phòng bật lên sáng, xanh đèn xanh để chớp chỗ này chỗ kia, hay là tivi thì chạy hình chớp chớp suốt đêm. Những cái đó nó làm cho cái trí óc của mình nó không có được bình tĩnh. Điểm thứ nhì là tránh hút thuốc. Đương nhiên vì ở bên Mỹ thì bây giờ người ta có thể đang cố gắng đem cái tuổi mà hút thuốc hợp pháp lên tới 21 tuổi thay vì 18 tuổi như hiện nay. tránh những cái chất kích thích và để ý những cái chất ngọt, thức nước ngọt như là cà phê hay là soda, nó cũng có caffeine. Đó là những cái chất kích thích mà nó có thể làm tệ hơn nữa những cái triệu chứng về lo âu của mình. Nên vận động cơ thể thường xuyên, đó là một cái vận động exercise, nó là một cái biện pháp tốt để mình tự chủ. Ăn uống lành mạnh, đừng có ăn nhiều đường quá, đừng có ăn nhiều thức ăn chế biến quá, và nên ăn rau quả, ăn trái cây đầy đủ. Và có một điểm rất quan trọng đối với người trẻ hiện nay, đó là Internet, đó là những cái trang mạng xã hội như Facebook, Twitter. Nó là một cái nguyên nhân quan trọng gây stress và lo âu không có cần thiết cho người trẻ cũng như những cái người khác. Và do nó áp lực của nó trên tâm hồn tương đối còn non trẻ của những cái người thanh thiếu niên, và nó bị họ rất dễ bị ảnh hưởng. Và nên điều độ, nên giảm giờ lên trên mạng xã hội và dành thì giờ nhiều hơn cho sinh hoạt với gia đình, với thể thao, thể dục hay là những cái sinh hoạt chung với cộng đồng. Thì đối với người thanh thiếu niên, vai trò hỗ trợ và hướng dẫn của cha mẹ, như tôi đã nói từ đầu, của phụ huynh, thầy cô và các cố vấn trong trường học và các nhiều vị hướng dẫn tôn giáo nếu mà có, rất là cần thiết để giúp các em hiểu hơn về những cái khó khăn, về những cái thách thức làm mình lo âu và gây nên những cái biểu hiện trên cơ thể như là nhức đầu, đau vùng, mệt mỏi. Và đương nhiên, trường cũng xin nhắc ở đây là đương nhiên là nếu một cái người trẻ, dù là người bất cứ người nào, nếu đau bụng hay là bị những cái triệu chứng khác thì phải đi bác sĩ để người ta xem coi thử cái đó nó có cơ sở một cái bệnh nào đó hay không. Chứ không phải là bất cứ cái triệu chứng nào mình cũng nói là tại vì mình lo như vậy. Thì nó cái những cái bệnh về những cái triệu chứng về cơ thể nó cũng có những cái hậu quả về cơ thể, về bệnh lý của nó. Và những cái trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến cái nếp sống học hành của các em, cần các chuyên gia về tâm lý, các bác sĩ tâm thần can thiệp. Và nếu mà rất cần lắm thì lúc đó bác sĩ mới dùng đến những cái thuốc men như là những cái thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, và những cái thuốc này cần phải theo dõi cẩn thận. Chúng ta cũng nên nhắc ở đây là đối với một số người trẻ, người trong tuổi adolescent, trong tuổi thanh thiếu niên bị bệnh tâm thần, thì trước khi phải được đắn đo kỹ lưỡng trước khi người ta dùng cho các em còn non nớt trong quá trình phát triển cơ thể chất lượng tinh thần. Và đáng chú ý hơn hết là một số thuốc chống trầm cảm là antidepressant, chữa cái bệnh depression. Nó có khả năng trong một số trường hợp làm cho người thanh thiếu niên, làm cho họ tự tử nhiều hơn. Và do đó bác sĩ cần theo dõi kỹ và bệnh nhân phải uống thuốc hay là ngưng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn. Và cái điểm đó là cái điểm quan trọng cuối cùng mà trước khi tôi xin chấm dứt. Và xin cảm ơn cô thính giả 15 tuổi đã đặt câu hỏi, và xin chúc bệnh nhân cũng như là vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.